Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 16 tháng 3, 2018. Indonesia vận động các nước Đông Nam Á tuần tra ở Biển Đông. Hàn Quốc khởi động công việc chuẩn bị thượng đỉnh với Bắc Triều Tiên. Pháp, Đức, Mỹ ủng hộ nước Anh lên án Nga trong vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal. Mỗi ngày một sự kiện, vụ đầu độc Skripal liệu có mở màn cho một cuộc chiến tranh lạnh mới hay không? Kính thưa quý thính giả, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia vào hôm nay cho biết Jakarta đang vận động các đối tác trong khối ASEAN tiến hành tuần tra ở Biển Đông để cải thiện an ninh ở khu vực đang tranh chấp này. Thanh Phương trình bày.
Tuyên bố với các phóng viên tại Sydney trước cuộc họp thượng đỉnh Úc ASEAN sẽ khai mạc ngày mai, ông Riyamiza Riyakudu, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, nói: "Về Biển Đông, tôi đã đi một vòng gặp các đồng nghiệp ASEAN để đề nghị là toàn bộ dân nước ở khu vực Biển Đông tiến hành tuần tra trong phạm vi 200 hải lý. Riêng đối với Indonesia, nước này sẽ tập trung tuần tra ở ba khu vực biển Sulu, eo biển Malacca và vùng biển chung quanh các bờ biển của Thái Lan." Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia thông báo như trên trong cuộc họp báo chung sau cuộc họp giữa Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia với hai đồng nhiệm Úc, Judy Bishop và Mary Spence. Tuy không phải là quốc gia tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng Indonesia lại đang đụng với Trung Quốc trên vấn đề quyền đánh cá ở khu vực quần đảo Natuna và đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực này. Đồng thời, Jakarta đã đặt tên mới cho khu vực phía Bắc, vùng đặc quyền kinh tế của mình, để khẳng định chủ quyền của Indonesia. Về phần nước Úc, tuy không đứng về phe nào trong tranh chấp Biển Đông, nhưng Canberra vẫn ủng hộ các hoạt động của Hải quân Mỹ nhằm bảo đảm tự do hàng hải ở vùng này. Tuy nhiên, Úc hiện chưa có kế hoạch tham gia tuần tra chung với Hoa Kỳ ở Biển Đông. Mặc dù không phải là thành viên của ASEAN, nhưng nước Úc đón tiếp hội nghị thượng đỉnh của khối này trong hai ngày 17 và 18 tháng 3 tại Sydney, vào lúc mà Canberra đang thắt chặt quan hệ chính trị và thương mại với các nước Đông Nam Á trước đà lớn mạnh của Trung Quốc.
Trong các nỗ lực ngoại giao của Indonesia, Jakarta cũng gợi ý Úc tham gia nhập ASEAN. Canberra đã tỏ ý sẵn sàng. Trước cuộc gặp thượng đỉnh ASEAN-Úc vào ngày hôm qua, Tổng thống Indonesia tỏ ý ủng hộ việc nước Úc có thể gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Thủ tướng Úc cho biết sẵn sàng thảo luận vấn đề trên. Cụ thể ra sao? Anh Phụ cho biết thêm chi tiết.
Trả lời phỏng vấn hãng tin Úc Fairfax Media về khả năng Canberra gia nhập khối ASEAN, Tổng thống Joko Widodo cho biết ông ủng hộ ý tưởng theo đó, bởi vì theo ông như vậy sẽ làm tình hình khu vực trở nên ổn định về chính trị cũng như về kinh tế hơn. Trong cuộc họp báo ngày hôm nay tại Sydney, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã tuyên bố xin trích: "Tôi đang rất mong được trao đổi với Tổng thống Joko Widodo về đề xuất của ông. Chúng tôi đang chờ được mời." Hết lời dẫn. Thủ tướng Turnbull nói thêm là Úc luôn trân trọng vai trò của ASEAN trong khu vực. Thủ tướng Úc cũng nhấn mạnh sự kiện thượng đỉnh Úc-ASEAN đánh dấu một giai đoạn mới trong quan hệ giữa Canberra và các nước ASEAN. Được hỏi có phải Trung Quốc đang tìm cách chia rẽ Hiệp hội Đông Nam Á, Thủ tướng Úc nói, xin trích: "Đó là những vấn đề mà ASEAN đang phải đối mặt và chúng tôi sẽ cố gắng để giải quyết mọi căng thẳng và áp lực."
Các công ty quốc phòng Mỹ có liên hệ đến Biển Đông bị tin tặc Trung Quốc xâm nhập. Nhiều xí nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật phòng thủ có liên quan đến Biển Đông, nhất là của Mỹ, đang bị tin tặc Trung Quốc tấn công trong thời gian gần đây. FireEye, công ty an ninh điện toán Mỹ, thông báo vụ việc này trong thông báo ngày hôm nay. Mục đích của nhóm tin tặc Trung Quốc có bí danh Tem Periscope, dường như là tìm thông tin có lợi cho chính phủ Trung Quốc. Họ tấn công vào các công ty công nghiệp hàng hải của Mỹ hoặc hoạt động tại Biển Đông hoặc cung cấp dịch vụ cho đối tác hoạt động trong khu vực này. Đó là tuyên bố của ông Fred Plan, chuyên gia của công ty bảo vệ an ninh mạng FireEye mắc lửa ở Los Angeles, được báo chí Hồng Kông đăng tải. Theo nhà phân tích, thì nhóm tin tặc Trung Quốc tìm kiếm những dữ kiện có giá trị chiến lược phục vụ mục tiêu tình báo quốc gia, như là tầm radar hay làm cách nào để một hệ thống dò tìm có thể phát hiện ra một hoạt động trên biển. Phần lớn các công ty bị tấn công có cơ sở tại Mỹ, nhưng trong danh sách nạn nhân cũng có một số xí nghiệp ở châu Âu và ít nhất một công ty ở Hồng Kông, theo chuyên gia Fred Plan. Đợt tấn công bắt đầu tăng tốc trong tháng 2 và đang tiếp diễn, cho dù giữa Washington và Bắc Kinh đã có một thỏa thuận không tấn công vào công ty dân sự của nhau, ký kết vào năm 2015 để giảm bớt tệ nạn gián điệp kinh tế. Trong quan hệ liên triều, nhiều dấu hiệu tích cực thể hiện qua công việc chuẩn bị thượng đỉnh với Bắc Triều Tiên. AFP ghi nhận một số quan chức Hàn Quốc đã bước vào các hoạt động cụ thể.
Một ủy ban chuyên trách chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã được thành lập. Hôm nay, ủy ban họp buổi đầu tiên tại phủ Tổng thống Hàn Quốc. Ủy ban đứng đầu là ông Im Jong-seok, chánh văn phòng Tổng thống, sẽ soạn thảo tuần tự các bước tiến hành từ nay đến cuộc gặp thượng đỉnh. Theo lãnh đạo của ủy ban trên, Seoul sẽ đề nghị với miền Bắc tổ chức một cuộc gặp cấp cao vào cuối tháng 3 trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh. Trong một diễn biến ngoại giao khác, hôm qua, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho đã tới Stockholm để trao đổi với chính phủ Thụy Điển về các diễn tiến hòa dịu giữa Bình Nhưỡng và phương Tây. Hôm nay, lãnh đạo ngoại giao Bắc Triều Tiên có cuộc hội kiến Thủ tướng Stefan Löfven. Theo Stockholm, các vấn đề giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên khả năng cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ được đề cập đến ở các cuộc thảo luận tại Stockholm. Sẽ không có họp báo nhưng chiều tối nay sẽ có thông cáo sau các cuộc trao đổi. Thụy Điển, thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2017-2018, vẫn đóng vai trò làm đại diện cho Mỹ, Canada và Úc tại Bình Nhưỡng. Vẫn liên quan đến bán đảo Triều Tiên, hãng tin Hàn Quốc Yonhap hôm nay loan báo Hàn Quốc và Hoa Kỳ sẽ giảm bớt quy mô các cuộc tập trận chung thường niên do quan hệ ngoại giao hai miền Triều Tiên đang có xu hướng hòa dịu. Cuộc tập trận thường kỳ đầu năm Mỹ-Hàn mang tên gọi Fall Eagle đã phải lùi lại thời điểm sau Thế vận hội mùa đông Pyeongchang.
Pháp, Đức, Mỹ ủng hộ Thủ tướng Anh trong vụ điệp viên Nga bị đầu độc. Trong một bản thông cáo chung công bố hôm qua, bốn nước Anh, Pháp, Đức và Hoa Kỳ đã lên án mưu toan đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái vào ngày 4 tháng 3 vừa qua ở Salisbury, Anh Quốc. Thủ tướng Anh Theresa May đang cần đến sự ủng hộ này đúng vào lúc bà đến hiện trường. Từ London, thông tín viên Muriel Denqua tường thuật.
Bị mất ổn định do vụ Sergei Skripal, Thủ tướng Anh Theresa May kể từ nay cố gắng kiểm soát tình hình, chứng tỏ là bà có mặt ở mọi chiến tuyến. Sau khi thông báo loạt biện pháp trừng phạt đầu tiên đối với Nga, Thủ tướng Anh đã đến tận hiện trường ở Salisbury lần đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ đầu độc cựu điệp viên Nga và con gái của ông. Theo sát là các ống kính truyền hình. Bà Theresa May đã đến tất cả những nơi có liên quan đến vụ đầu độc, gặp gỡ và trấn an các thương gia, cũng như là người dân của thành phố này, và sau cùng đã nói chuyện riêng với viên cảnh sát cũng đang nằm viện do bị nhiễm chất độc thần kinh được sử dụng trong vụ tấn công. Chuyến viếng thăm chớp nhoáng này đã kết thúc với lời cảnh cáo gửi đến Moscow là mọi chuyện sẽ không chấm dứt ở đây và London sẵn sàng tăng cường các biện pháp trả đũa Nga. Phải nói là sau một thời gian các đồng minh có vẻ do dự, cuối cùng Anh Quốc mới nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các nước này. Trong một tuyên bố chung, Pháp, Đức, Mỹ đã cùng với London lên án Nga về một hành động đe dọa đến an ninh của tất cả các nước, nhằm chứng tỏ tính minh bạch thông tin và cũng để cho không còn có một ai nghi ngờ chính phủ Anh chấp nhận đã trao một mẫu chất độc thần kinh cho tổ chức cấm vũ khí hóa học, một tổ chức độc lập, để họ phân tích.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Để tỏ thái độ bất bình với Moscow về vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal khi đến khai mạc triển lãm sách Paris 2018 ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã không đến thăm gian hàng của Nga. Về phần Moscow đáp lại quyết định của London trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, Moscow đương nhiên sẽ trả đũa với việc trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh. Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Astana, Kazakhstan hôm nay.
Trong khi đó, tại Moscow, Tổng thống Putin kêu gọi cử tri đi bầu trong lúc đối lập chuẩn bị bắt gian lận. Hai ngày trước bầu cử Tổng thống, đài truyền hình nhà nước Nga Russia Today phát lời kêu gọi của Tổng thống Putin thúc giục cử tri đi bầu. Trong khi chủ nhân Điện Kremlin lo ngại tỷ lệ vắng mặt cao thì phe đối lập tập dượt cách chống bầu cử gian lận. Cũng trong ngày hôm qua, Washington thông báo trừng phạt Nga về các vụ can thiệp vào bầu cử Mỹ. Chính quyền Trump đã thông báo một loạt các biện pháp mới trừng phạt vào các công dân cũng như cơ quan Nga đáp trả việc Moscow can thiệp vào chiến dịch tranh cử 2016. Tuy vậy, đảng Dân Chủ vẫn đánh giá phản ứng trên của hành pháp là chậm và chưa đủ. Thông tín viên Eric DeSan tại San Francisco tường trình.
Sau nhiều tháng lưỡng lự, đảng Dân Chủ đối lập cuối cùng đã công khai nghi ngờ ý đồ thực sự của ông Donald Trump trong việc trừng phạt Nga. Cần phải nói là Tổng thống Mỹ đã nhiều lần đánh giá các cáo giác Nga can thiệp có lợi cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông là tin giả và là trò hài hước, phải đợi đến khi thẩm phán đặc biệt Robert Mueller hồi tháng 2 vừa rồi truy tố 13 kiểu dân Nga, trong đó có một người thân cận với Tổng thống Putin, thì ông Donald Trump mới thừa nhận sự can thiệp nhằm làm suy yếu đối thủ tranh cử của ông là có thực. Sự can thiệp đó đã được cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Mueller làm rõ là trên mạng xã hội, người Nga đã loan truyền tin giả để làm dấy lên căng thẳng về các chủ đề nhạy cảm như nhập cư, sử dụng vũ khí, Hồi giáo. Trên Facebook, Twitter, Instagram, họ đã mua quảng cáo và tạo ra hàng trăm nghìn tài khoản ở Mỹ. Quả thực, đó là một cuộc tấn công mạng tai hại theo thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ. Cơ quan này đã trừng phạt 19 cá nhân người Nga. Người Mỹ tố cáo họ có những hoạt động gây mất ổn định và tham gia một cuộc tấn công mạng tốn kém nhất lịch sử. Đó là các quan chức chính phủ và các nhà tài phiệt thân chính quyền. Tài sản của những đối tượng trên bị phong tỏa. Trừng phạt cũng nhắm vào 5 thực thể, trong đó có cơ quan phản gián Nga FSB. Nhiều dân biểu Đảng Dân Chủ đánh giá các trừng phạt này là giai đoạn quan trọng nhưng vẫn còn khá rụt rè. Họ đề nghị chính quyền Trump phải đi xa hơn thế.
Eric DeSalve, San Francisco, RFI.
Theo dự kiến thì Tổng thống Nga được dự báo sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư với khoảng 70% phiếu, bỏ xa 7 đối thủ thiếu tầm cỡ. Tuy nhiên, trước một cuộc bầu cử mà chiến thắng được loan báo trước, Điện Kremlin e dè con số cử tri đi bầu thấp làm mất tính chính danh của kết quả. Trong đêm thứ năm, đài truyền hình Russia Today phát một đoạn băng thu sẵn, trong đó Tổng thống Putin thúc giục dân Nga sử dụng quyền công dân để định đoạt tương lai. Trong khi đó, các ủng hộ viên của luật sư Alexei Navalny, nhân vật đối lập bị cấm tranh cử, cũng tham gia bầu cử bằng cách chống gian lận tại phòng phiếu. Từ nhiều ngày qua, các tình nguyện viên theo các lớp tập huấn làm quan sát viên, không nghỉ xa hơi, không mất bình tĩnh khi bị khiêu khích, cũng không nhận lời mời của nhân viên chính quyền rủ đi ăn trưa. Theo Alexei Navalny, gần 26.000 ủng hộ viên của ông sẽ có mặt trong các phòng phiếu cùng với 1.400 quan sát viên quốc tế dự trù. Theo báo chí Mỹ, Tổng thống Trump sẽ cách chức Cố vấn An ninh Quốc gia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra quyết định cách chức luôn cả Cố vấn An ninh Quốc gia Mark Master và dự trù cũng sẽ bãi nhiệm các quan chức cao cấp khác của Nhà Trắng sau vụ cách chức Ngoại trưởng Rex Tillerson thứ ba vừa qua. Đó là khẳng định của nhật báo Washington Post tối hôm qua. Từ nhiều tuần qua, báo chí Mỹ đã đồn đoán về khả năng Tổng thống Trump cách chức tướng Mark Master. Nhưng này, theo Washington Post, lần này ông Trump đã dứt khoát chia tay với viên tướng này và đang tích cực thảo luận về những nhân vật có thể thay thế. Tờ nhật báo Mỹ cho biết là Tổng thống Trump tuy dự trù cách chức ông McMaster, một cố vấn mà ông chưa bao giờ cảm thấy hợp, nhưng ông không làm việc này một cách vội vã để tránh làm nhục viên tướng ba sao này và cũng để bảo đảm tìm ra được một nhân vật thật vững chắc để bổ nhiệm làm tân cố vấn an ninh quốc gia. Trả lời về thông tin nói trên của tờ Washington Post hôm qua, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders đã tuyên bố là không có thay đổi gì trong thành phần Hội đồng An ninh Quốc gia, nhưng bà cũng không trả lời về khả năng sắp tới đây sẽ có thay đổi nhân sự trong hội đồng này hay không. Sáng thứ Ba vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã thông báo trên mạng Twitter quyết định cách chức Ngoại trưởng Rex Tillerson và bổ nhiệm Giám đốc CIA Mike Pompeo thay thế. Trước đó, Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Mỹ ông Gary Cohn đã từ chức để phản đối quyết định của Tổng thống Trump áp thuế đối với thép và nhôm nhập vào thị trường Hoa Kỳ.
Tại Syria, không quân Nga và Syria tiếp tục oanh kích Đông Ghouta, làm 42 thường dân thiệt mạng trong ngày hôm nay. Trong khi đó, 20.000 thường dân tại vùng này ngày hôm qua đã chạy lánh nạn khỏi khu vực mà phe nổi dậy kiểm soát gần Damas sau gần một tháng bị oanh tạc dữ dội và sau 5 năm bị quân chính phủ bao vây. Ngày hôm nay, sau cuộc hội đàm với đại diện của Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tại Astana, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lại tố cáo phương Tây tìm cách bảo toàn tiềm năng quân sự của khủng bố. Cuộc họp Astana chủ yếu nhằm bàn về khủng hoảng nhân đạo ở vùng Đông Ghouta. Về bóng đá, cổ động viên của đội Lyon làm loạn, ít nhất 8 cảnh sát Pháp bị thương.
Hôm qua, trên sân vận động Lyon, trước trận lượt về vòng 1/16 tranh cúp Europa League giữa câu lạc bộ bóng đá Pháp Olympique Lyonnais với câu lạc bộ Nga CSKA Moscow, các cổ động viên quá khích của Lyon đã gây ẩu đả với cảnh sát khiến ít nhất 8 người thuộc lực lượng giữ gìn trật tự bị thương. Theo ghi nhận tại chỗ của AFP, trước khi trận đấu bắt đầu, khoảng trên 100 cổ động viên bịt mặt đã tới khiêu khích đội cảnh sát chống tội phạm có mặt bảo vệ trận đấu, dẫn đến ẩu đả nghiêm trọng. Trong khi lực lượng giữ gìn trật tự đặc biệt đề phòng các cổ động viên Nga thì bạo lực lại xuất hiện từ nhóm cổ động viên quá khích của Lyon. Đây không phải là lần đầu tiên các cổ động viên của của Lyon có các hành động bạo lực. Hồi tháng 4 năm ngoái, trong khuôn khổ giải đấu này ở vòng tứ kết, cổ động viên của Lyon và Thổ Nhĩ Kỳ đã lao vào sân trước giờ khai cuộc ẩu đả dữ dội. Sau sự việc trên, hai đội đã bị phạt 100.000 euro và bị cảnh báo nếu để tái xảy ra hành động tương tự sẽ bị cấm thi đấu ở giải châu Âu.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Hôm nay, chính quyền Hồng Kông đệ trình lên nghị viện một dự luật quy định phạt 3 năm tù bất cứ ai có hành động xúc phạm quốc kỳ Trung Quốc. Một giai điệu cho thấy là Bắc Kinh quyết tâm gia tăng kiểm soát lên Hồng Kông. Xin nhắc lại là tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc đã sửa đổi luật để phạt tù 3 năm những ai xúc phạm quốc ca, chẳng hạn như hát quốc ca khi họp mặt vui chơi hoặc ở đám ma.
Philippines chính thức thông báo rút khỏi tòa án hình sự quốc tế. Hôm nay, chính quyền Philippines đã chính thức thông báo bằng văn bản với Liên Hợp Quốc về quyết định rút khỏi tòa án hình sự quốc tế CPI. Công hàm chính thức của chính phủ Philippines được gửi đến Liên Hợp Quốc 2 ngày sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố rút Philippines khỏi định chế quốc tế này với tố cáo cơ quan trên đã bị chính trị hóa, sử dụng vấn đề nhân quyền như một thứ vũ khí chống lại Philippines. Tháng trước, CPI mở điều tra về các vụ bạo lực của lực lượng an ninh Philippines trong khuôn khổ cuộc chiến chống ma túy do Tổng thống Duterte phát động từ hơn một năm qua, làm hàng nghìn người sử dụng buôn bán ma túy bị hành quyết không qua xét xử.
Hôm qua, các đảng viên của Đảng Xã hội Pháp đã bỏ phiếu để bầu tân thư ký thứ nhất. Ông Olivier Faure đã về đầu và coi như sẽ là lãnh đạo tương lai của đảng này sau khi nhân vật về nhì đã bỏ cuộc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Phủ đầu độc cựu điệp viên Hai Mang của Nga liệu mở màn cuộc chiến tranh lạnh mới? Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc tại Anh Quốc bắt đầu mang tầm vóc của một cuộc đối đầu Đông Tây như thời còn Liên Xô cũ. Các nước đồng minh Tây Phương đồng thanh lên án Moscow, trong khi Washington ban hành thêm các biện pháp trừng phạt Nga vì can thiệp vào bầu cử Mỹ 2016. Vấn đề có thật sự Nga là thủ phạm hay không? Ngày 15 tháng 3 2018, khi đi thăm Salisbury, thành phố nhỏ ở phía nam Anh Quốc, nơi mà 11 ngày trước xảy ra vụ đầu độc cựu điệp viên Hai Mang, Sergei Skripal và người con gái Yulia, Thủ tướng Anh Theresa May ca ngợi điều mà bà gọi là tinh thần đoàn kết của các đồng minh chống lại nước Nga của Putin. Trước đó, Thủ tướng Anh thông báo trục xuất 23 nhân viên ngoại giao Nga và cho biết hoàng gia Anh cũng như thành viên chính phủ tẩy chay cúp bóng đá do Nga tổ chức vào tháng 6 tới. London, Berlin, Paris và Washington cũng ra thông cáo chung khẳng định Nga có trách nhiệm trong vụ mưu sát này vì không có cách giải thích hợp lý nào khác. Các nước Tây Phương đòi Nga phải cung cấp thông tin về chương trình Novichok mà theo Vin Mirzayanov, một nhà khoa học Nga hiện đang tị nạn tại Mỹ, đã chế tạo nhiều chất độc lợi hại trong thập niên 1980 cuối thời Liên Xô cũ. Phía Nga cho đây là những lời cáo buộc vô căn cứ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố không hề có chương trình Novichok dù là từ thời Liên Xô hay hiện nay. Theo AFP, bầu không khí xung khắc Đông Tây còn tăng thêm một nấc khi Washington vào ngày hôm qua thông báo một loạt biện pháp trừng phạt nước Nga để trả đũa chuyện Nga can thiệp vào bầu cử năm 2016 và nhiều vụ tin tặc. Tổng cộng 19 cá nhân và 5 tổ chức, trong đó có cơ quan phản gián FSB hậu thân của KGB và Crew Sở Tình báo Quân đội Nga. Moscow cho biết sẽ không khoanh tay ngồi yên. Tổng thống Putin đã triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia. Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói đến biện pháp trục xuất các nhà ngoại giao Anh. Sau đó, Moscow thông báo đang chuẩn bị trả đũa Hoa Kỳ. Sự kiện Anh Quốc ngưng mọi tiếp xúc song phương với Nga, trục xuất 23 nhà ngoại giao, con số lớn nhất kể từ thời chiến tranh lạnh. Thông báo đầu tư 48 triệu bảng Anh phòng ngừa chiến tranh vi trùng, cộng với hậu thuẫn của các thủ đô Tây Phương, phải chăng là màn đầu của chiến tranh lạnh? Theo AFP, nhiều nhà quan sát cho rằng, nếu so sánh với tính nghiêm trọng của vụ đầu độc, thì phản ứng của London xem ra khá nhẹ nhàng. Tuy chưa biết trong tương lai, sẽ cứng rắn đến đâu nếu Nga tiếp tục giả mù sa mưa. Về phần Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tuy sát cánh với thành viên Anh Quốc, cánh tay vũ trang của Tây Phương cũng khá ôn hòa. Tổng thư ký Jens Stoltenberg kêu gọi Nga hợp tác làm sáng tỏ vụ mưu sát cựu điệp viên, nhưng cùng lúc ông tuyên bố NATO không muốn chiến tranh lạnh xảy ra. Cho đến hôm nay, Tổng thống Nga Putin vẫn giữ thái độ im lặng khó hiểu. Người thì cho rằng chủ nhân Điện Kremlin im lặng chiến thuật chờ qua bầu cử sẽ lên tiếng. Người thì suy đoán chính quyền trung ương có vấn đề. Trả lời phỏng vấn của Le Monde, cựu tỷ phú dầu hỏa Nga Mikhail Khodorkovsky tị nạn tại Anh sau hơn 10 năm tù trong chế độ Putin lý giải. Vài năm trước, Putin có thể là kẻ chủ mưu, nhưng bây giờ, trái với bề ngoài vững chắc, chính quyền trung ương Nga đang rìu rã, không kiểm soát được bên dưới. Cụ thể là tại Syria, trong khi Bộ Tổng tham mưu quân đội Mỹ và Nga đã phối hợp hành quân, thì trên bộ, lực lượng lính đánh thuê Wagner người Nga lại tấn công vào vị trí của lực lượng Kurdistan Syria, đồng minh của Mỹ, nên bị Hoa Kỳ oanh kích thiệt hại nặng nề. Nói cách khác, rất có thể Moscow thực tâm không muốn quan hệ Đông Tây xấu đi, không muốn chiến tranh lạnh. Vấn đề là nếu Điện Kremlin không kiểm soát được các cơ quan mật vụ của Nga, thì liệu tình trạng này có đáng lạc quan cho thế giới hay không? Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp, Phiêu du trong hương vị ẩm thực Pháp, Thu Hằng trình bày. Cuối cùng là tiêu điểm thời sự, bầu cử Tổng thống Nga, một vở tuồng không hẳn thiếu kịch tính. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần thời sự bổ sung. 7 năm chiến tranh Syria, phương Tây không muốn thừa nhận là đã thua. RFI đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Fabrice Balanche.
Kính thưa quý vị, thứ Năm ngày 15 tháng 3, Syria bước vào năm thứ 8 chiến tranh. Cùng lúc này, chiến sự tại Đông Ghouta và ở Afrin đang diễn ra dữ dội. Trả lời các câu hỏi của kênh truyền hình France 24, nhà nghiên cứu Fabrice Balanche cho rằng, trong cuộc chiến tranh này, với sự hiện diện của nhiều tác nhân, ông Bashar al-Assad vẫn là người thắng cuộc. RFI tiếng Việt xin giới thiệu lại. Câu hỏi thứ nhất, Bashar al-Assad đã nắm lại được quyền kiểm soát một nửa lãnh thổ Syria. Liệu chúng ta có thể nói là ông ấy đã thắng trận?
Đương nhiên là ông ấy thắng rồi, dù rằng chiến thắng này có vẻ không mấy vẻ vang lắm, và một phần lớn lãnh thổ vẫn còn xa tầm tay ông ấy. Năm 2012 có tính chất quyết định bởi vì cuộc nổi dậy trước đó vẫn chưa thể chuyển từ giai đoạn chiến tranh du kích của các nhóm rời rạc sang thành một đạo quân có tổ chức với một dự án chính trị. Quân đội Syria vẫn còn gắn kết, các cuộc đào tẩu chỉ liên quan đến lính nghĩa vụ và các sĩ quan thứ cấp. Chính quyền tập trung quân vào các thành phố, các trục giao thông lớn và để cho những ai không muốn chiến đấu ra đi. Đó là điều quan trọng khi muốn mở một cuộc phản công. Ông Assad biết trước là sẽ được Nga và Iran hậu thuẫn đến cùng. Ông ấy có thể tin cậy vào sự trung thành của 1/3 dân chúng, những bộ tộc thiểu số, giới tư sản và một số bộ tộc Ả Rập theo hệ phái Sunni. Vì thế, ông ấy có đủ cơ sở để tái chiếm dần dần lãnh thổ. Thế nhưng, chính sách chống nổi dậy đòi hỏi phải có thời gian. Chẳng hạn tại Algeria, chính phủ mất hết 10 năm để tiêu diệt quân Hồi giáo cực đoan. Nếu như bạn có một cơ sở an toàn, một chiến lược, có những đồng minh quyết tâm và ở phía bên kia, người ta lại không thể hợp nhất về lâu dài, bạn chỉ có thể thắng. Kể từ khi lấy lại được Aleppo vào cuối năm 2016, chiến dịch chống nổi dậy đã tăng tốc. Trong vài tuần nữa, Bashar al-Assad sẽ chấm dứt việc tái chiếm những vùng còn lại trong tay quân nổi dậy ở xung quanh Damas. Tiếp đến, ông ấy sẽ tính đến phía Bắc Syria. Về phần người Kurdistan, thế nào rồi họ cũng sẽ quay sang Nga và Iran để được bảo vệ trước sự tấn công của Ankara, ngay sau khi người Mỹ từ chối che chở họ. Hiện giờ, Bashar al-Assad để cho tình hình ở phía Bắc ngày càng thêm xấu đi và tập trung vào những ốc đảo nổi dậy nhỏ nhắm vào Damas để chứng tỏ rằng ông ấy mới chính là chủ nhân đất nước, bởi vì ai chiếm được Damas thì nắm được cả Syria, như cha của ông ấy đã từng nói.
Nếu như cuộc xung đột giờ đang xa lầy, nhất là tại Đông Ghouta và tại Afrin, phải chăng đó là vì Syria đã trở thành bàn cờ cho các cường quốc ngoại bang?
Không thể nói là xa lầy được. Chế độ Damas, Nga và Iran đã có một bước tiến rõ rệt. Tại Tây Phương, người ta muốn sử dụng từ này để làm cho mọi người tin rằng không có giải pháp nào hết và tình hình đã bị bế tắc. Phương Tây không muốn nhìn nhận là mình đã thua. Chắc hẳn là sự can thiệp của các cường quốc đang cản đà tiến của chế độ và các đồng minh. Phương Tây ủng hộ quân nổi dậy nhưng không lo sợ đến mức phải can thiệp nhiều hơn, phải gửi thêm nhiều lính đánh bộ hơn. Tại Pháp và Hoa Kỳ, người ta cũng lo sợ là điều này sẽ giống như ở Libya. Phương Tây kéo dài cuộc xung đột nhằm làm cho Nga thấy là họ không rời bỏ khu vực này. họ lên tiếng báo động về thảm họa nhân đạo tại Liên Hiệp Quốc, nhưng trong một chừng mực nào đó, họ cũng phải chịu trách nhiệm về tình trạng này. Tất cả những người có lý trí đều biết hệ quả cuộc xung đột. Khi kéo dài cuộc xung đột với những lý do địa chính trị, người ta chỉ gây ra thêm nhiều nạn nhân và tạo ra những quả bom nổ chậm. Bởi vì cả một thế hệ trẻ em không được đi học từ 7 năm qua, và những đứa trẻ yếu ớt đó có thể một ngày nào đó sẽ bị các tổ chức khủng bố chiêu mộ, rồi cuối cùng thì chúng ta sẽ phải hứng chịu hậu quả này.
Chiến lược của Bashar al-Assad hiện nay là gì?
Tôi ngờ rằng việc kéo dài cuộc xung đột và chiến lược chống nổi dậy có thể làm cho 10 triệu người phải rời khỏi Syria. Đã có 7 triệu người rời bỏ đất nước. Nếu hòa bình không được tái lập nhanh chóng và kinh tế không tái khởi động, thì sẽ còn có 3 triệu người nữa ra đi trong những năm tới. Chắc chắn Bashar al-Assad đã hiểu được là Syria quá đông dân so với khả năng của nước này, cũng như khả năng hành động trong nền kinh tế mà hệ thống chính trị có thể cho phép. Tại châu Âu, thời kỳ cách mạng công nghiệp, chúng ta đã có cái mà tầng lớp tư sản gọi là những giai cấp nguy hiểm. Đó là tầng lớp vô sản đô thị, sẵn sàng nổi dậy và cần phải khuất phục bằng vũ lực hoặc tống đi tân thế giới. Syria trước đây ở trong tình trạng tương tự, với hàng triệu người sống trong những khu vực không được chính quyền thừa nhận. Ở Damas, Aleppo, Homs, Raqqa, những vùng nông thôn đông đúc và là nạn nhân của hạn hán triền miên. Số dân cư này là nền tảng xã hội của cuộc nổi dậy. Do vậy, theo logic chính trị, cần phải giảm tỷ trọng dân số của giai cấp và cộng đồng được coi là nguy hiểm đối với chế độ. Chính vì thế, hàng triệu người Syria đã bị xô đẩy ra bên ngoài. Vào lúc này, châu Âu đã có được một giao kèo với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Người ta nhắm mắt làm ngơ trước làn sóng chấn áp tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các vụ chấn áp người Kurdistan, không nói gì đến Afrin, và chi một cách hào phóng cho Thổ Nhĩ Kỳ để nước này giữ chân những người tị nạn. Như vậy, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có một phương tiện lớn để bắt bí châu Âu, và vào bất kỳ lúc nào, Ankara có thể mở biên giới để xua đuổi người tị nạn ra bên ngoài. Trong khi đó, châu Âu không có kế hoạch B để đối phó.
Phải chăng cuối cùng thì tổ chức nhà nước Hồi giáo là kẻ bị thảm bại nhất trong 7 năm chiến tranh ở Syria?
Bị thua thiệt nhiều nhất là người dân Syria. Trong 2 năm vừa qua, tổ chức nhà nước Hồi giáo quả thực là gần như bị loại bỏ. Thế nhưng đó là một con thủy quái. Nó sẽ tái xuất hiện dưới một hình thức khác. Al-Qaeda tại Iraq do Abu Musab al-Zarqawi lãnh đạo đã sản sinh ra tổ chức nhà nước Hồi giáo lần đầu tiên vào năm 2006. Phong trào này đã tiến hành cuộc nổi dậy chống lại Hoa Kỳ cho đến năm 2011. Sau đó, phong trào đi vào hoạt động bí mật và tái xuất hiện dưới dạng tổ chức Al-Noqsa, rồi nhà nước Hồi giáo tại Syria và vùng Levant phía đông Địa Trung Hải hồi năm 2013. Tổ chức nhà nước Hồi giáo đã tranh thủ cuộc chiến tại Syria để cắm rễ tại nước này, rồi sau đó tiến hành một cuộc nổi dậy tại Iraq năm 2014. Giờ đây, tổ chức nhà nước Hồi giáo lại đi vào hoạt động bí mật và chúng ta chưa kết liễu được hoàn toàn tổ chức này.
Vladimir Putin đã thành công trong việc tự khẳng định là một thủ lĩnh không thể thiếu vắng trong khu vực. Phải chăng ông ta là người thắng lớn?
Hiển nhiên, cuộc chiến tại Syria là cơ hội bằng vàng cho ông Putin đưa nước Nga trở lại khu vực này cũng như trên sân khấu quốc tế. Ông Putin trở thành nhân vật không thể thiếu vắng trong vấn đề Syria cũng như trong nhiều hồ sơ khác. Ông ta được cho là người đảm trách bảo hộ vùng Golan, bật đèn xanh cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tấn công người Kurdistan ở Afrin, đại diện cho chính phủ Syria trong các cuộc đàm phán quốc tế. Liên minh của Nga với Iran đã cho phép gây áp lực với Ả Rập Xê Út giảm sản lượng dầu lửa và làm tăng giá dầu lửa như Putin mong muốn. Putin biết rằng hàng triệu người Syria tị nạn gõ cửa châu Âu, đe dọa sự gắn kết giữa các nước châu Âu. Và tất cả những gì làm suy yếu châu Âu thì đều tốt cho nước Nga.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Indonesia vận động các nước Đông Nam Á tuần tra ở Biển Đông. Hàn Quốc khởi động công việc chuẩn bị thượng đỉnh với Bắc Triều Tiên. Pháp, Đức, Mỹ ủng hộ nước Anh lên án Nga trong vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal. Mỗi ngày một sự kiện, vụ đầu độc cựu điệp viên Hai Mang của Nga liệu có mở màn một cuộc chiến tranh lạnh mới hay không? Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo
Kính thưa quý vị, đòn phản công giới hạn của Anh chống Nga trong nghi án đầu độc cựu gián điệp, Tổng thống Trump nhắm tăng thuế với 60 tỷ hàng hóa Trung Quốc, chủ trương xóa bỏ quy chế đặc biệt dành cho nhân viên hỏa xa của chính phủ Pháp vấp phải phản ứng quyết liệt từ các nghiệp đoàn là một số tin lớn. Nước Nga trước cuộc bầu cử Tổng thống Chủ nhật tới với phần thắng được xem như chắc chắn thuộc về ông Putin là chủ đề thu hút hầu hết các báo. Lê Diệc Cô có bài phân tích về những thất vọng, bất an trong lòng xã hội Nga, trái ngược với các tuyên truyền của Điện Kremlin.
Bài viết Putin hay sự thất bại của hiện đại hóa trên báo Lê Diệc Cô mở đầu với cuộc chuyện trò thân mật giữa các đồng nghiệp xung quanh tách cà phê. Tất cả đều chắc chắn là Putin sẽ lại tái đắc cử. Nhưng mặt khác, tất cả cũng đều phẫn nộ về tình trạng kinh tế bế tắc, chính trị tù động và những mong mỏi xã hội được tự do hơn. Họ lo ngại thế đối đầu giữa Nga với phương Tây không biết đến khi nào mới chấm dứt.
Những nhân vật trong câu chuyện mà báo Lê Diệc Cô thuật lại không phải là các nhà ly khai. Họ làm việc cho một tập đoàn năng lượng lớn của nhà nước Nga có lương bổng hậu hĩnh. Tất cả đều được hưởng lợi nhờ hai thập niên ổn định dưới thời Putin sau thập niên hỗn loạn những năm 1990 hậu Xô Viết. Tuy nhiên, tất cả đều quyết định sẽ không bầu cho ông Putin vào ngày Chủ nhật tới. Một người trong số họ giải thích, sự ổn định mà Điện Kremlin bảo đảm nay không còn đủ nữa. Theo Lê Diệc Cô, thái độ bất mãn nói trên là rất phổ biến trong xã hội Nga trước thềm bầu cử, đặc biệt trong tầng lớp trung lưu mới. Thái độ này có xu hướng ngày càng gia tăng. Lý do chính là vì hệ thống chính trị hiện hành tại Nga bất lực trong việc tự thay đổi, tiến hành các cải cách khẩn cấp để xây dựng một nhà nước pháp quyền và giải phóng nền kinh tế.
Về kinh tế, Lê Diệc Cô ghi nhận một phát biểu rất lạ thường mới đây của Thủ tướng Medvedev chống lại việc tư nhân hóa tại một diễn đàn kinh tế. Thủ tướng Nga từng một thời được coi là đại diện cho xu thế cải cách. Trên thực tế, hiện tại có đến 70% kinh tế Nga phụ thuộc vào chính quyền so với tỷ lệ chỉ có 50% cách đây ít năm.
Theo Lê Diệc Cô, ông Putin chắc chắn sẽ tiếp tục tại vị, nhưng ông sẽ không thể trả lời được cho ba câu hỏi lớn. Thứ nhất là, nước Nga hình dung thế nào về vị trí của mình trong thế giới, ngoài các khiêu khích chống lại phương Tây? Thứ hai là, dự án kinh tế nào cho nước Nga ngoài nguồn lợi chủ yếu từ dầu mỏ lâu nay? Và thứ ba là, Tổng thống Putin sẽ chuẩn bị thế nào cho việc chuyển tiếp quyền lực sau hơn 20 năm cai trị?
Lê Diệc Cô nhận xét, Tổng thống Nga là một nhà chiến thuật giỏi hơn là một nhà chiến lược tài ba. Nước Nga của Putin thành thạo trong các xử lý tùy thời cơ trong hiện tại, nhưng không táo bạo trong các dự phóng hướng đến tương lai. Nước Nga có rất nhiều tiềm năng gây bất ngờ, nhưng kể từ thời điểm Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine, giới tình hòa Nga dường như đang sống co cụm lại, tách rời khỏi thực tại, cự tuyệt các cải cách khẩn cấp.
Trái ngược với nỗi bất an, thất vọng phổ biến trong xã hội, cuộc tranh cử Tổng thống Nga theo Lê Diệc Cô chỉ là một màn trình diễn hoành tráng với nhiều ứng cử viên do chính điện Kremlin dựng lên cho vở tuồng thêm màu mè. Người thứ nhất là nữ ứng cử viên Ksenia Sobchak với lập trường có vẻ tự do thân phương Tây, nhưng mục tiêu chính Điện Kremlin đưa nhân vật này ra là để che khuất nhà đối lập thực sự, ông Alexei Navalny, thân châu Âu, người bị tước quyền ứng cử. Nhân vật thứ hai là Pavel Grudinin, nổi tiếng là một nhà cộng sản triệu phú, được dựng lên nhằm quyến rũ nhóm cử tri cánh tả có quan điểm thân phương Tây. Tuy nhiên, để hãm bớt ảnh hưởng đang ngày càng mạnh của nhà cộng sản triệu phú này, truyền thông nhà nước Nga không ngừng đưa ra các chiêu trò bôi nhọ ông.
Về cuộc bầu cử Tổng thống Nga, Le Figaro có bài giới thiệu một số gương mặt chính trong cuộc bỏ phiếu ngày mai. Trong khi đó, Lạc Khoa có hai bài phóng sự thú vị.
Phóng sự thứ nhất nói về những suy nghĩ của giới trẻ Nga từ 18 đến 25 tuổi cho thấy đa số những người lớn lên trong chế độ Putin có thái độ rất dè dặt với chính trị, đặc biệt là cảnh giác với các tuyên truyền của Điện Kremlin. Phóng sự thứ hai cho biết đối mặt với sự thờ ơ của xã hội Nga, Moscow đã sử dụng hàng loạt thủ đoạn, thông thường cũng như kỳ lạ, để huy động cử tri bỏ phiếu. Lạc Hòa thuật lại, kể từ tháng 2 đến nay, nhiều đoạn video rất lạ đời, không rõ xuất xứ, được các diễn viên chuyên nghiệp đóng vai, rất phổ biến trên các mạng xã hội. Trong số đó có một đoạn phim mô tả cơn ác mộng của một người không đi bỏ phiếu vào ngày 8 tháng 3. Nhiều quân nhân mang trang phục như thời Cộng sản đã đến gõ cửa bắt ông đi lính, át hẳn theo lệnh của một tân tổng thống theo Cộng sản. Hoảng sợ chạy vào bếp, bất ngờ ông gặp phải một người đồng tính đã chiếm hữu vị trí này không biết từ lúc nào, theo luật mới do một người thân phương Tây nắm quyền ban bố. Tỉnh dậy thoát khỏi cơn ác mộng, cử tri này vội vã đi bỏ phiếu. Còn có khoảng một chục đoạn video tương tự được tung ra dịp này để đánh đòn cân não cử tri.
Bà Clémentine Fauconnier, chuyên gia về Nga của trường EHESS, nhận xét là sau thất bại thảm hại của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử 2016, Kremlin tìm mọi cách để chống nạn vắng mặt với các biện pháp muôn hình, muôn vẻ.
Từ tổ chức thi chụp ảnh selfie trong phòng bỏ phiếu để tranh giải điện thoại di động iPhone 10 hay tặng vé đi xem buổi hòa nhạc thời thượng của Igor Krit, nhân vật được giới trẻ rất hâm mộ, hay tổ chức các buổi trưng cầu dân ý để địa phương về xây dựng các công trình phúc lợi như công viên nhà hát trùng với ngày bầu cử.
Sau khi tấn công Liên hiệp châu Âu với đe dọa tăng thuế, thép nhôm, giờ đến lượt Trung Quốc trở thành đích nhắm của chính quyền Donald Trump.
Theo Lysico, Washington sẽ tăng thuế đối với khoảng 30 đến 60 tỷ hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu. Chính quyền Trump tố cáo Bắc Kinh gây thiệt hại cho Mỹ đến 30 tỷ đô la một năm do xâm phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể là bắt buộc các doanh nghiệp Mỹ muốn kinh doanh tại Trung Quốc phải chuyển giao công nghệ. Washington dự định đưa vụ việc ra trước Tổ chức Thương mại Thế giới nhằm thu hút sự tham gia của một số quốc gia khác cũng là nạn nhân của Trung Quốc.
Vẫn về Trung Quốc, Le Figaro tiếp tục theo dõi các diễn biến của Quốc hội Trung Quốc sẽ kết thúc vào tuần tới với bài Bắc Kinh mở rộng cuộc chiến chống tham nhũng. Cuộc chiến chống tham nhũng theo kiểu Tập Cận Bình giờ đây bắt đầu nhắm vào toàn bộ giới công chức, viên chức thay vì chỉ là 90 triệu đảng viên Đảng Cộng sản như trong 5 năm vừa qua.
Luật xử công chức tham nhũng sẽ được thông qua vào đầu tuần tới. Luật chống tham nhũng mới dự kiến sẽ chỉ cho phép tạm giữ nghi phạm tối đa là 6 tháng. Quy định song quy của Ủy ban Kiểm tra Trung Quốc hoàn toàn nằm ngoài hệ thống pháp lý trước đây đã dẫn đến rất nhiều trường hợp giam giữ vô thời hạn và tra tấn nhằm ép cung. So với cách xử lý nội bộ nói trên thì luật mới có vẻ như minh bạch hơn. Tuy nhiên, nhiều luật sư và nhà bảo vệ nhân quyền lo ngại luật mới sẽ không cản được các lạm quyền phổ biến. Theo nhà bình luận chính trị độc lập Trung Quốc Trương Lập Phàm thì cách xử lý tham nhũng trong nội bộ đảng Trung Quốc vừa qua mang lại hình ảnh xấu cho Bắc Kinh, nhưng luật mới sẽ hợp thức hóa việc giam giữ bất hợp pháp bằng một hình thức khác. Luật chống tham nhũng sẽ tăng gấp đôi số đối tượng bị theo dõi và kể từ giờ toàn bộ giới công chức có thể bị bắt bất cứ lúc nào trong các điều kiện mờ ám. Theo một chuyên gia Trung Quốc, hệ quả chính của nỗ lực chống tham nhũng theo kiểu Tập Cận Bình là hủy bỏ thực sự ranh giới vốn đã rất mỏng manh giữa Đảng Cộng sản và nhà nước tại Trung Quốc.
Vẫn về thời sự châu Á, báo Le Monde có phân tích đáng chú ý của nhà báo Alain Frachon về các khả năng đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un với cuộc gặp dự kiến vào tháng 5.
Nhà báo Le Monde nhấn mạnh đến những cách hiểu rất khác nhau giữa hai bên xoay quanh thuật ngữ chung là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Nếu như đối với ông Donald Trump, phi hạt nhân hóa có nghĩa là Bình Nhưỡng phải từ từ dỡ bỏ hoàn toàn hệ thống vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, với Bắc Triều Tiên, việc phi hạt nhân hóa rất có thể sẽ phải đi kèm với việc Hoa Kỳ triệt thoái 30.000 binh sĩ tại Hàn Quốc, có nghĩa là giải trừ quân bị song phương. Le Monde đặt câu hỏi liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ lèo lái ra sao?
Trở lại với nước Nga, Le Monde dành phụ chương đặc biệt cho văn học Nga nhân dịp bầu cử Tổng thống, nhưng cũng là dịp nước Nga là khách mời danh dự của triển lãm sách Paris 2018, vừa khai mạc vào hôm qua 16 tháng 3.
Bài phổ biến văn học Nga như một quyền lực mềm, giới thiệu chiến lược đưa văn học cổ điển Nga ra nước ngoài, được khởi sự từ năm 2012. Theo đó, cơ quan xuất bản Nga sẽ tài trợ toàn bộ cho việc dịch và ấn hành của hơn 100 đầu sách do nhà xuất bản các nước lựa chọn trong số 150 cuốn mà Moscow đề xuất. Dự án đã được khởi sự tại Trung Quốc, Mỹ và Anh, giờ đến lượt Pháp. Việc dịch thuật các tác phẩm văn học cổ điển hiển nhiên là chuyện đáng khuyến khích, có lợi cho hình ảnh của nước Nga, thế nhưng nhiều người cảnh giác trước việc Kremlin gạt các tác giả có quan điểm chống độc tài ra ngoài. Cũng trong phụ chương này, Le Monde chọn giới thiệu một tác giả lớn của nền văn học Nga, nhà thơ Osip Mandelstam, với tác phẩm như một lời thách thức trực diện nhắm vào lãnh đạo độc tài Stalin. Ông chết năm 1938 trong trại tập trung. Osip Mandelstam đã dành những vần thơ tha thiết nhất để ca ngợi cuộc sống, ngay cả trong cảnh khốn cùng.
Vừa rồi là phần điểm báo. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Phiêu du trong hương vị ẩm thực Pháp. Thu Hằng giới thiệu.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Rượu vàng gan béo, ốc sên, con hàu, format, bánh xèo, bánh crêpe, xúc xích Toulouse, choucroute vùng Alsace thường được nhắc đến khi nói về ẩm thực Pháp. Nhưng đặc sản của Pháp còn phong phú hơn thế, đặc biệt khi đi một vòng quanh khu ẩm thực 13 vùng của Pháp lục địa tại hội chợ nông nghiệp Paris năm 2018. Kẹo cam Bergamot là đặc sản của thành phố Nancy vùng Grand Est, phía đông nước Pháp. Kẹo được sản xuất thủ công, bắt mắt với ánh vàng như hổ phách. Vùng Grand Est còn nổi tiếng với nhiều đặc sản khác như lời giới thiệu của cô Marion Noulin, đại diện của nhà sản xuất La Londe ở Nancy.
Donc les spécialités de notre région sont la bergamote de Nancy, le macaron de Nancy.
Đặc sản của vùng Grand Est thì chúng tôi có kẹo chanh Nancy, bergamote de Nancy, bánh macaron Nancy, quả mận vàng vùng Lorraine, pâté cũng của vùng Lorraine và bánh quiche nổi tiếng. Bánh quiche Lorraine được làm từ bột cán mỏng với hỗn hợp được trộn từ trứng và kem tươi cùng với thịt mỡ lợn sắt miếng nhỏ.
Tùy theo khẩu vị, người ta có thể cho thêm format elemental. Nhưng trong công thức làm bánh truyền thống thì chỉ có hỗn hợp kèm trứng và thịt lợn.
Không chỉ nổi tiếng về nghề chăn nuôi, sản xuất thịt bò và trồng rau, vùng Pays de la Loire nằm bên bờ Đại Tây Dương còn nổi tiếng là cánh đồng muối. Muối Gironde nổi tiếng khắp nước Pháp, như giải thích của ông Serge Aumont, một thành viên của hợp tác xã các nhà làm muối Gironde.
Alors le sel de Gironde est un sel complètement naturel.
Muối Gironde là một loại muối thô hoàn toàn tự nhiên, có nghĩa là không qua xử lý và được gửi đến thẳng tay người tiêu dùng. Chúng tôi chỉ loại bỏ các hạt đất sét hoặc lông chim bám vào muối, vì đây là loại muối được hình thành và thu hoạch ở ngoài trời. Muối Gironde không bị cho thêm phụ gia, không bị tinh lọc nên sẽ không có hóa chất, và đây chính là điểm khác biệt so với những loại muối khác. Muối Gironde chủ yếu là dùng trong ăn uống chứ không dành cho công nghiệp. Ngoài ra cũng có thể có những sản phẩm phái sinh như muối tắm bồn.
Bán đấu giá hải sản khi tàu vừa cập bến là truyền thống vẫn còn được giữ ở Boulogne-sur-Mer, vùng Hauts-de-France ở phía bắc nước Pháp. Với khoảng 35.000 tấn hải sản hàng năm, Boulogne-sur-Mer trở thành cảng đánh bắt hàng đầu của Pháp. Bà Valérie Rius, phụ trách truyền thông của hội Boulogne-sur-Mer, La Mer en direct, giới thiệu.
Dans la région Hauts-de-France, en fait, il y a Boulogne-sur-Mer, qui est le premier port de pêche de France.
Trong vùng Hauts-de-France, có Boulogne-sur-Mer, là cảng đánh cá hàng đầu nước Pháp, với khoảng hơn 70 loại hải sản khác nhau được đánh bắt hàng năm, và đặc biệt là đã tạo ra được hơn 5.000 việc làm trực tiếp. Chúng tôi đề cao giá trị sản phẩm kể từ lúc đóng tàu đánh cá cho đến lúc hải sản được đặt trên đĩa của người tiêu dùng. Ngoài sản phẩm tươi sống, còn có nhiều sản phẩm phái sinh, sản phẩm mới, sản phẩm ăn sẵn như rillettes, pâté, đồ hộp, đồ đông lạnh.
La conserve, la surgelation.
Nhìn bề ngoài khá giống pâté và cũng được ăn kèm với bánh mì, nhưng món rillettes có thể được chế biến từ các loại thịt khác nhau, thịt lợn, bò, gà, ngan, thậm chí là từ các loại cá như cá hồi, cá ngừ. Nổi tiếng nhất vẫn là rillettes du Mans. Vì nhờ thành phố này mà rillettes trở nên phổ biến. Phương pháp chế biến rillettes cũng được thay đổi để có hương vị riêng, như trường hợp của bà Laetitia Dumont, chủ trang trại Ferme Saint-Aubinoise ở vùng Normandy.
Alors, je suis productrice en viande bovine et porcine en Normandie dans l'Eure.
Tôi là một nhà sản xuất thịt bò và thịt lợn nuôi ngoài trời ở tỉnh L'Eure, vùng Normandy. Tại hội chợ nông nghiệp lần này đó thì tôi chỉ giới thiệu món rillettes thịt bò. Rillettes nó khác hoàn toàn với pâté. Pâté là thức ăn chế biến được nghiền ra giống như là xúc xích vậy. Thế còn rillettes thì được làm bằng thịt nạc, ninh nhỏ lửa. Thí dụ như là rillettes thịt bò đó cần có những miếng thịt giống như là thịt mà chúng ta dùng để nấu món súp pot-au-feu hay là thịt bò bourguignon, có nghĩa là thịt phải nạc và phải có thớ dài.
Comme le pot-au-feu, le bourguignon, voilà, vraiment de la fibre très longue.
Các loại xúc xích khô là món nhậu không thể thiếu tại Pháp. Rất nhiều quán bar và bistro phục vụ cả đĩa thịt lợn ướp, còn gọi là charcuterie, trong thực đơn của mình. Chỉ cần thêm chút rượu vang đỏ là có thể lai dài cả buổi. Miền Trung nước Pháp ở vùng Rhône-Alpes và vùng núi là nơi nổi tiếng sản xuất quanh năm những đặc sản này nhờ thời tiết khô ráo và mát mẻ. Ông Béton giới thiệu sản phẩm của Maison Auberti ở La Cône, vùng Tarn.
On produit 10 sortes de saucisson avec 10 parfums différents.
Chúng tôi sản xuất 10 loại saucisses khô, saucisson với 10 hương vị khác nhau. Saucisson được làm từ thịt lợn Pháp của các vùng Aveyron, Lozère và Tarn. Thành phần trong saucisson được chia theo tỷ lệ cụ thể. Ví dụ như trong saucisson Roquefort có khoảng 20% format Roquefort. Chúng tôi không cho quá nhiều vì luôn phải giữ hương vị thịt lợn. Có thể ăn saucisson quanh năm, ăn nhấm nháp lúc khai vị. Jambon trắng cũng có thể ăn vào lúc khai vị. Dĩ nhiên là hơi khác một chút vì phải ăn kèm với bơ và rau salad. Jambon sống, cru cũng được ăn lúc khai vị. Ngoài ra còn có thịt ướp muối, copa và bacon. Người ta có thể cho bacon vào chảo với một chút dầu olive, sau đó đập hai quả trứng lên và thế là có một món ăn tuyệt vời vì chất béo chảy từ miếng bacon có hương vị ngon đặc biệt.
Khác với format bò, format từ sữa dê có mùi nặng hơn một chút. Đây cũng là một trong những đặc sản của vùng Auvergne-Rhône-Alpes. Theo giải thích của bà Paul Ballet,
giới thiệu sản phẩm fromage dê Picodon.
Picodon, c'est un fromage de chèvre en appellation d'origine protégée.
Fromage Picodon được bảo hộ nguồn gốc đến từ vùng Trôme, Ardèche, các xã Vancaya thuộc Vaucluse và Barjac thuộc Ga. Hàng năm có khoảng 530 tấn fromage Picodon được sản xuất. Vì đây là loại fromage được bảo vệ về nguồn gốc nên có liên hệ chặt chẽ với vùng đất, có nghĩa là dê phải ăn cỏ khô và ngũ cốc được trồng trong khu vực có nguồn gốc được bảo vệ. Cỏ khô cũng phải đa dạng. Ngoài ra, đàn dê cũng phải được thả ngoài đồng để được tiếp xúc với đất đai. Mỗi nhà sản xuất phải dành ít nhất 1 hectare đất cho đàn dê.
Từ một món ăn hoàng gia chỉ được phục vụ trong các dịp lễ đặc biệt, jambon giờ là món ăn hàng ngày, được làm từ thịt lợn, thịt gà, thậm chí là thịt lợn rừng. Và xu hướng hiện nay là jambon không bỏ phụ gia nitrit để đảm bảo sức khỏe, như giải thích của bà Claudine Latine, giới thiệu sản phẩm của trang trại Ferme des Sillalons.
Je suis éleveuse des Hautes-Alpes, la bâtie Mont-Saint-Léon, dans un charmant village de montagne.
Tôi là nhà chăn nuôi lợn bio trong một ngôi làng tuyệt đẹp ở Bâtie Mont-Saint-Léon ở vùng Hautes-Alpes. Thịt lợn của chúng tôi sẽ được chuyển đến nhà chế biến thịt nguội Gostin, chuyên cung cấp cho một số chuỗi siêu thị bio như Bio Sebum, Naturalia v.v. Nhà Gostin là một thương hiệu chuyên làm thịt nguội, không có sử dụng chất phụ gia như nitrit, hoàn toàn tự nhiên, tốt hơn cho sức khỏe. Có thể là khách mua phải ăn ít hơn nhưng chất lượng hơn. Chúng tôi chú ý tôn trọng môi trường, chăn nuôi súc vật, sức khỏe cho con người, theo tiêu chí đôi bên cùng có lợi. Ngoài chăn nuôi, vùng của chúng tôi còn nổi tiếng với những quả táo đỏ thơm mộng.
Juliette est une pomme qui est cultivée depuis quelques années maintenant.
Táo Juliet được trồng từ cách đây 17 năm, tức là năm 2000, và chỉ trồng theo tiêu chí bio. Táo Juliet rất ngọt, mộng, giòn, được hấp thụ đầy ánh sáng mặt trời vì được trồng ở miền Nam nước Pháp, như quanh thành phố Avignon hoặc ở các tỉnh Isère, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Tarn et Garonne, De Sèvres. Điểm đặc biệt là táo Juliet được thu hoạch khi chín cây.
Et récolté à maturité, voilà.
Cuối cùng dừng chân trên hòn đảo quyến rũ Cox, ông Leoni giới thiệu sản phẩm mứt và mật ong của nhà Casa Dia Castagna.
Tất cả các sản phẩm mứt phết của chúng tôi đều được làm theo tiêu chuẩn nông phẩm sạch bio. Các loại hoa quả như hạt dẻ, cam, quýt hay quả vả có trong mứt đều phải hái chín ở trên cây. Về mật ong, chúng tôi thu hoạch mỗi năm một lần, từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 7. Có nghĩa trong mật ong này có trọn vẹn mùa hoa nở và mùa xuân của các loại cây đào, mận, cerise hay hạt dẻ. Vì thế mật ong mang hương vị đặc biệt và chúng tôi chỉ sản xuất với quy mô nhỏ.
C'est pour ça qu'il a un goût particulier et la production très petite.
Năm 2018 là năm thứ ba liên tiếp Bộ Ngoại giao Pháp chủ trì sự kiện bữa tối kiểu Pháp lớn nhất thế giới đề cao hương vị Pháp Goût de France vào ngày 21 tháng 3. Khoảng 3.000 thực đơn được 3.000 bếp trưởng trên khắp năm châu được chế biến từ nông phẩm tươi ngon có nguồn gốc địa phương, vừa để tôn vinh tinh hoa ẩm thực Pháp, vừa đề cao những giá trị chung như chia sẻ, tôn trọng hành tinh.
Tiếp tục chương trình Việt ngữ là tiêu điểm thời sự. Bầu cử Tổng thống Nga, một vở tuồng không hẳn thiếu kịch tính. Tú Anh trình bày với phần phân tích của thông tấn viên Hoàng Dung từ Moscow.
Tạp chí Tiêu điểm.
Trừ trường hợp bất ngờ khủng khiếp, ngày 18 tháng 3 tới đây, Vladimir Putin sẽ tái đắc cử với số phiếu áp đảo ngay vòng 1, tiếp tục làm Tổng thống Nga đến năm 2024. Tuy kết quả có thể dự báo trước, nhưng có hai vấn đề đang làm ban tham mưu của Điện Kremlin bối rối. Thứ nhất là tỷ lệ cử tri vắng mặt, có thể làm chiến thắng mất chính danh. Ẩn số thứ hai là thế đang lên của ứng cử viên Đảng Cộng sản Nga, nhà triệu phú Pavel Krunidin, để tránh mọi phản ứng bất lợi với những cuộc biểu tình phản kháng dữ dội, huy động hàng trăm ngàn người, như vào tháng 12 năm 2012. Tổng thống Putin dày công chuẩn bị, không vận động tranh cử, không tranh luận đối chiếu cương lĩnh chính trị khiến cho các đối thủ mất cơ hội tấn công, chỉ ra nhược điểm. Thứ hai là cấm viện thăm dò độc lập Lavada công bố, thế nhưng một số việc dường như lại không theo đúng tiên liệu của Điện Kremlin. Từ Moscow, thông tín viên Hoàng Dung sẽ phân tích sau đây. Thân chào Hoàng Dung, chỉ còn vài hôm nữa, tức là Chủ nhật tới thì bầu Tổng thống Nga. Kết quả thăm dò chính thức dường như vẫn xác định Tổng thống Vladimir Putin chiến thắng. Nhưng vì sao có tin chính quyền khống chế viện thăm dò Lavada, nếu viện thăm dò độc lập công bố kết quả thì sẽ bị đóng cửa? Thì cái chuyện này cho phép suy đoán ra sao?
Trong mấy năm cuối thì có rất là nhiều tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận đã lần lượt im hơi lặng tiếng. Có nhiều nguyên nhân mà khiến họ phải im hơi lặng tiếng, trong đó có cái việc ra đời một số cái bộ luật mới của Nga không có được thuận lợi lắm cho các tổ chức mà nhận tiền tài trợ của các cái tổ chức từ nước ngoài v.v. Trên các hệ thống thông tin đại chúng cũng vậy, thì các cái tiếng nói có thể đối lập với chính quyền cũng càng ngày càng ít. Cơ quan tìm hiểu thăm dò dư luận Lavada đây là tương đối vẫn còn lâu bền, vẫn còn hoạt động được, và những điều tra dư luận của họ thì cũng được dân chúng khá là tín nhiệm. Tuy nhiên vào cái thời điểm mà trước cái cuộc bầu cử này thì cái công bố của cái tổ chức này thì quả thật là vắng bóng, tiếng nói đối lập như ông Navalny vân vân thì cũng không được tham dự vào cái cuộc bầu cử lần này. Vì vậy cho nên có nhiều người Nga thì khi mà được hỏi thì họ nói rằng là thì còn có ai đâu nữa để bầu, chỉ còn mỗi Putin là còn sáng giá nhất mà thôi. Có nghĩa là ý kiến nhận định chính thống thì hầu như là đã không còn thấy xuất hiện nhiều trên cái luồng thông tin ở nước Nga. Cái kết quả cuộc bầu cử tổng thống lần này thì hầu như ai cũng biết chắc chắn rồi, không có một cái ứng cử viên nào có thể cạnh tranh được với đương kim tổng thống Putin hiện. Nhưng có lẽ cái việc mà cái cơ quan thăm dò dư luận Lavada không được phép đưa ra những cái kết quả thăm dò của mình có thể liên quan đến cái việc chính quyền rất là sợ, e ngại rằng là trong cái việc mà đưa ra những cái kết quả thăm dò dư luận nó có thể mang những cái khía cạnh khác, mà chẳng hạn như là thái độ của dân chúng hay là gì đó có thể phản ánh những cái khía cạnh tiêu cực của đời sống, thì như vậy nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc động viên người dân đi bỏ phiếu.
Lần này có tới 8 ứng cử viên, thì trong số 7 ứng cử viên đối đầu với Tổng thống Putin thì có những cái nhân vật nào tiêu biểu trong bối cảnh Alexei Navalny, như Hoàng Dung vẫn nói bên trên đó, bị cấm ra ứng cử, có thể làm cho cuộc bầu cử Tổng thống Nga lần này tẻ nhạt? Thì đối với báo chí quốc tế thì có hai người là Zhenya Sobchak và Pavel Khudinin. Thì theo Hoàng Dung đó, thì họ có những cái chủ trương nào, có những cái đặc điểm nào thu hút cử tri?
Vâng, theo như là các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy thì cái ứng cử viên có khả năng đứng thứ hai trong cái cuộc bầu cử lần này, đấy chính là một cái nhân vật rất là mới mẻ trong cái trường chính trị của nước Nga, đấy chính là ông Pavel Grudinin, là giám đốc của một nông trang chuyên trồng về dâu tây ở ngoại ô của Moscow. Mấy năm trước đây thôi thì đây chính là một trong những cái người mà được Putin tin cậy trong cái cuộc bầu cử tổng thống của ông cái đợt trước, và đến năm 2010 thì ông vẫn là một cái thành viên của Đảng nước Nga thống nhất của chính quyền. Thế nhưng mà gần đây thì ông lại đã đứng trong hàng ngũ của các đảng viên Đảng Cộng sản ứng cử lần này. Và theo các cuộc thăm dò dư luận khác nhau thì ông đứng thứ hai, sẽ thu được từ 10 đến 14% số phiếu trong cái cuộc bầu cử này. Là người mà bị báo chí và truyền thông chĩa mũi dùi nhiều nhất, nào là có tài khoản ở ngân hàng nước ngoài, nào là bán đất của nông trang vân vân. Thế nhưng mặc dù bị nhiều cáo buộc như vậy nhưng mà uy tín của ông thì càng gần đến ngày bầu cử lại càng có vẻ là gia tăng hơn chứ không phải là giảm sút đi. Đường hướng của ông thì nó dựa trên những cái chính sách cộng sản của Nga trong bao nhiêu năm qua vẫn theo đuổi, đó là phát triển nông nghiệp, đề cao giá trị từ thời Liên Xô trước đây, đó là kinh tế của nhà nước vân vân. Có lẽ là trong cái bối cảnh mà nước Nga bị bao vây kinh tế hiện nay, nền kinh tế của nước Nga đã phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp và phát triển sản xuất nội bộ. Chính vì khuynh hướng này đã làm cho cái tinh thần ái quốc của người dân Nga đã được hun đúc hơn. Vì vậy cho nên là một cái người xuất thân từ nông dân, từ nông thôn, từ nông nghiệp như là ông Pavel Grudinin đã được cử tri tín nhiệm và ưu ái hơn. Tuy nhiên trong những cái đường hướng chính của ông ấy thì không có cái gì đặc sắc hết cả, cũng lại giống như toàn bộ những cái đường hướng của Đảng Cộng sản bao nhiêu năm qua. Ngược lại với cả cái ông Pavel Grudzinin này thì lại có một cái nhân vật rất là đặc biệt và có thể nói là có nhiều cái ý tưởng nhất, đưa ra nhiều những cái phát biểu bạo miệng nhất trong cái cuộc vận động bầu cử lần này, đó chính là cô Ksenia Sobchak, chính là con gái của cựu nhà thị trưởng thành phố Sankt Petersburg, cũng là người thầy của đương kim tổng thống hiện nay. Có nguồn tin cho biết là Ksenia Sobchak đã đến gặp gỡ và nói chuyện với Tổng thống Putin trước khi mà quyết định ra ứng cử. Và theo những nguồn tin đó thì có vẻ như Tổng thống Putin không có được hài lòng về cái việc đăng cai ứng cử lần này của cô Ksenia Sobchak. Cũng có những nguồn tin để cho hay rằng có thể cái ý tưởng mà cô Ksenia Sobchak ra ứng cử tổng thống lần này cũng đã được xuất hiện ngay chính từ trong Kremlin, giống như là một cái ngôi sao để cạnh tranh lấy cái số phiếu định ủng hộ cho ông Navalny. Dù thế nào đi nữa thì cô Ksenia Sobchak có thể nói là một cái nhân vật rất là nổi tiếng hiện nay ở nước Nga. Và cái tầng lớp mà ủng hộ cô nhiều nhất chính là cái tầng lớp trẻ. Thế nhưng cái tầng lớp trẻ cũng chính là cái tầng lớp mà ít tích cực đi bầu cử tổng thống nhất. Vì vậy cho nên mặc dù cô rất là nổi tiếng nhưng mà người ta dự đoán là cô sẽ chỉ nhận được khoảng từ 2-3% số phiếu bầu trong lần bầu cử này mà thôi.
Theo giới phân tích tại Nga, theo giới quan sát tại Nga thì cái điều gì làm cho ban tham mưu của Tổng thống Putin lo ngại trong cái cuộc bầu cử này, mặc dù là ông có thể gần như là chiến thắng một cách chắc chắn?
Cho đến tận thời điểm này thì các nhà dự đoán đều cho biết là ông sẽ thu được ít nhất là từ 63-67% số phiếu bầu trong cái cuộc bầu cử lần này. Nhưng mà có lẽ chính quyền lo ngại nhất chính là cái việc cuộc bầu cử lần này nó không có gì là đặc sắc hết cả, cho nên nó sẽ làm cho nhiều người không muốn đi bỏ phiếu, làm cho số lượng cử tri đi bầu sẽ trở nên rất là thấp. Nếu mà cái số lượng cử tri đi bầu mà thấp thì thứ nhất cuộc bầu cử sẽ không được coi là hợp lệ. Tất nhiên là cái số lượng cử tri nó không thể nào thấp đến cái mức như vậy được. Nhưng mà khi mà số lượng cử tri đi bầu ít thì cái chiến thắng của Tổng thống Putin nó cũng sẽ không có vẻ vang và thuyết phục. Bởi vì sẽ có rất là nhiều cái quyết định là của ông. Nếu mà được mọi người ủng hộ một cách tuyệt đối thì nó sẽ thực hiện được dễ dàng hơn. Và những cái chính sách an sinh xã hội vân vân nó sẽ thông qua một cách dễ dàng hơn. Hôm 1 tháng 3 thì Tổng thống vừa đọc diễn văn trước Thượng viện hàng năm của ông về cái đường hướng phát triển chiến lược của Nga trong thời gian tới, như là phát triển quốc phòng rồi thì phát triển công nghệ cao vân vân. Như vậy có lẽ là trong cái nhiệm kỳ tới này Tổng thống sẽ có rất là nhiều cái quyết định táo bạo hoặc là những cái đường hướng quan trọng trong cái việc phát triển nước Nga. Vì thế cho nên ông cần một cái sự ủng hộ của dân chúng, và vì vậy cho nên nếu mà số lượng cử tri đi bầu thấp và cái số lượng cử tri bầu cho ông tuy là cao 60-mấy% nhưng tính ra nó chưa đến một nửa dân số thì nói chung nó cũng sẽ không là một điều kiện thuận lợi hoạt động của ông trong tương lai.
Cảm ơn thông tin viên Hoàng Dung từ Moscow. Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Indonesia vận động các nước Đông Nam Á tuần tra ở Biển Đông. Hàn Quốc khởi động công việc cụ thể chuẩn bị thượng đỉnh với Bắc Triều Tiên. Pháp, Đức, Mỹ ủng hộ nước Anh lên án Nga trong vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal. Mỗi ngày một sự kiện, vụ đầu độc cựu điệp viên Nga liệu có mở màn một cuộc chiến tranh lạnh mới hay không? Trong chương trình ngày mai của RFI Việt ngữ, ngoài bản tin thời sự, mời quý thính giả theo dõi một điểm tuần báo do Trọng Nghĩa biên soạn. Tiếp theo đó là Thế giới đó đây, do Thùy Dương phụ trách. Cuối cùng là góc phương âm nhạc, giới thiệu tập nhạc mới của Nana Mouskouri được phát hành nhân dịp 60 năm sự nghiệp tạp chí này do Tuấn Thảo phụ trách. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả.